Khẩu thuật trong hội chợ. Trong 100 người thì vài người có thể giống giống nhau, nhưng tôi có quen biết một người không giống ai mà cũng không ai giống ông. Người này có hình dáng ẩn sĩ, khó biết từ đâu tới, làm những nghề khác lạ để sinh sống. Không ai biết tên thật của ông là gì, người ta chỉ gọi ông là Chín Chim. Người lớn hay con nít gì cũng gọi ông là Chín Chim, còn tôi kêu ông bằng chú. Chú Chín Chim chính là người biểu diễn các trò khẩu thuật trong hội chợ. Hội chợ lúc xưa, theo tôi biết, thường có nhiều gian hàng buôn bán sản phẩm của các hãng, cờ bạc, quảng cáo, không thể thiếu các trò chơi trúng thưởng như là thảy vòng dịch, ném lon, kêu lô tô. Không những vậy mà còn các nhà bạc vuông nho nhỏ trưng bày những con vật lạ như gà ba chân, heo có sừng, chó hai đầu. Các nhà ảo thuật và hát xiệc không thể thiếu trong các hội chợ. Trò cái đầu để trên dĩa, biết ca giọng cổ rất ăn khách. Từ xưa tới nay, vẫn có người coi hoài mà không biết tại sao. Thật ra, nhìn ghê ghê vậy mà không khó hiểu cho lắm. Trong bài sau, tôi sẽ xin phép tiết lộ cùng quý độc giả đôi chút về cách dàn dựng trò ảo thuật này cho vui. Khán giả vào coi và nghe ca chỉ có vài phút. Trong khi đó, các khán giả khác mua vé rồi đứng chờ suốt sau. Cho nên trong thời gian chờ đợi, phải có trò gì vui giữ chân khán giả ở bên ngoài. Ông bầu của cái rạp nhỏ này cất thêm một sân khấu trên nóc phòng vé. Người nghệ sĩ duy nhất được lên đó biểu diễn là chú Chín Chim. Chú đúng là một nghệ sĩ, nếu nói theo ý nghĩa làm vui cho bất cứ ai. Nhìn chú say mê biểu diễn khẩu thuật, nhìn những đôi mắt ngạc nhiên của người xem chú diễn, tôi chợt hiểu đôi khi người ta không cần gì nhiều hơn vậy, vừa làm vui cho người khác mà mình cũng vui. Chú cứ diễn suốt một suất dài từ sáng cho tới khuya, hễ khán giả xem trò cái đầu ở bên trong thì chú Chín Chim khẩu thuật cái miệng cầm chân mọi người ở bên ngoài. Mà lạ thật, khán giả của chú khoái chú, hâm mộ chú đông hết biết. Khán giả đứng che dù đông nghẹt trước nhà bạc và ngồi dưới bóng mát các gốc cây, còn chú Chín Chim thì suốt ngày đứng ngoài nắng. Có người còn coi và nghe khẩu thuật hoài, không chịu mua vé vô coi trò cái đầu biết ca giọng cổ. Cho nên thỉnh thoảng ông bầu còn phải đuổi nhà nghệ sĩ này xuống sân khấu cho người ta mua vé. Đôi khi bị đuổi như vậy, chú Chín Chim lại chạy xô qua sân khấu khác, cũng là sân khấu cầm chân khách, như là cái bục trong gian hàng kêu lô tô hay gian hàng thảy vòng dịch. Chỗ nào có chú Chín Chim, chỗ đó đông nghẹt người. Nhưng người ta trả tiền công cho chú rất ít, trả cho có trả vậy thôi. Chú Chín cũng không phàn nàn gì. Quanh năm suốt tháng sống trong các hội chợ cũng quen. Người làm nghề cầm chân khán giả như chú Chín Chim trong làng gọi là kéo ton. Hai chữ này khó giải thích cho rõ nghĩa. Lạ là được nhiều người thích như vậy mà cũng không có ai theo làm đệ tử hay là xin chú cho học nghề khẩu thuật. Có lẽ vì khó làm, tập cực và ít tiền. Hội chợ thường có các gian hàng cờ bạc vì người ta vào hội chợ không chỉ coi hàng hóa hay xem các trò vui. Bên cạnh sân khấu ngoài trời coi hát miễn phí, còn có trò đỏ đen chẳng lẽ. Tiếng các cô quay vòng hô số nghe lãnh lót. Có con bạc tự tử sau một vài kỳ hội chợ là chuyện thường. Mấy ông bầu cũng hay tới khu cờ bạc, các nhà nghệ sĩ cũng thua rạc gáo. Nhưng chú Chín Chim thì không hề tới đó. Hình như một lúc nào đó, khi còn trẻ, chú cũng đã tiêu tan sự nghiệp nhà cửa vì cờ bạc chăng, cho nên hôm nay chú ngó lơ cái trò đó. Cũng có lúc không có hội chợ, chú Chín Chim còn có cái nghề kiếm sống khác là đi sửa radio. Chú cũng có một cái radio riêng, nó đơn giản là cây anten cũ có sợi dây kéo dài xuống một tai nghe nhỏ và cục dàn găm, vậy mà cũng nghe được vài đài tiếng nói tiếng nhạc văng vẳng léo nhéo. Có người hỏi mua nhưng chú Chín không bán. Chú còn có một cái nón luôn đội trên đầu kể cả khi ngủ. Một bộ quần áo khi nào rách tả tơi thì có người cho bộ khác. Một đôi dép mòn, một cây kềm sửa điện. Hình dáng chú khá lạ. Người vừa cao vừa lép kẹp, cái miệng móm xọm, trên mặt còn có cặp kính cận dày mo. Buổi trưa trồng kính soi ánh mặt trời, đốt cháy đầu điếu thuốc lá. Có lúc hội chợ vắng người, các nghệ sĩ quảng cáo ngủ dưới gầm sân khấu. Anh chàng kêu lô tô và cô đào thò cái đầu vô cái dĩa cũng nghỉ ngủ. Chú Chính cũng xuống ngồi dưới đó, nhưng hơi xa xa, Tẩn Mẫn nghe radio dàn găm. Biết chú đã lâu mà vẫn không thấy lúc nào chú ngủ, không biết lúc nào chú thức, vì luôn có cặp mắt kính dày che hết mắt. Bỗng nhiên, nghe tiếng chú Chính nói chuyện với một người nào đó. Đầu tiên là tiếng người đàn bà khóc nức nở. Chú Chính không nói gì, chỉ chăm chú sửa cái radio. Im lặng một chút, lại nghe tiếng người đàn bà nói: "Ông không về nhà phải không?" Tiếng chú Chính trả lời: "Chưa có tiền làm sao về được." Có tiếng con nít khóc, rồi người đàn bà nói: "Ông không nhớ con sao? Nó khóc hoài, ông nghe không?" Tiếng ông Chính nói nhỏ: "Nhớ chứ sao không nhớ, nghe sao không nghe." Rồi hai người nói qua nói lại trong tiếng khóc của người đàn bà, tiếng nói nho nhỏ của chú Chính và tiếng con nít khóc. Trên sân khấu kéo toan kiếm sóng, nhà nghệ sĩ khẩu thuật giả tiếng con gà gáy, con chim kêu, con heo ột, con chó sủa, con vịt và con ngỗng cãi nhau vui nhộn. Có khi còn có tiếng kèn, tiếng đờn cò, tiếng trống, tiếng xe lửa hay tiếng xe hơi chạy. Còn bây giờ không có khán giả, chú Chính nói chuyện một mình mà như là có vợ con của chú bên cạnh. Người khẩu thuật tài ba nhưng cô độc này có một cuộc sống riêng tư ngoài sân khấu mua vui. Không biết ông từ đâu tới, tên thật là gì, nhà cửa ở nơi đâu. Ngay cả bây giờ, khi nào tôi vào một khu hội chợ đời mới, đi rảo quanh rồi dừng chân lại, nghe tiếng kêu lô tô và nhìn các gian hàng trò chơi, tôi nhớ nhưng ít khi thấy cái rạp diễn trò, cái đầu ca vọng cổ nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ chú Chính Chim, người kéo toan làm khẩu thuật năm nào. Một ông già nhất y nhất quẩn, mắt đeo kính cận dày, cái miệng móm xọm. Chú đã đi khỏi và mang theo cái gia tài khẩu thuật rất hay của người nghệ sĩ rong rêu. Cái đầu trên dĩa. Tôi vừa kể về cuộc đời của chú Chính Chim. Chú Chính Chim là một nhân vật huyền thoại trong các hội chợ nông thôn vào thời Hoàng Kim, nhộn nhịp nhất là những năm 50-60. Khi nghe tôi kể về trò khẩu thuật trong hội chợ, bên bàn cà phê, một vị khách nói: "À, trò này tôi có coi rồi, hay lắm. Cái đầu để trên dĩa biết ca vọng cổ." Nói thiệt tình, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết người ta làm sao mà hay vậy, coi hoài vẫn không biết. Nhiều người muốn tìm hiểu về trò ảo thuật này. Trước khi bật mí, tưởng cũng nên mạn đàm đôi điều về bộ môn nghệ thuật này. Nghề ảo thuật có từ thời xưa, các vị vua chúa cũng thích coi trò ảo thuật. Trong bảo tàng thư viện cũng có viết về các nhà ảo thuật. Khán giả xem ảo thuật thật khác xa với khán giả ca nhạc hay ca kịch, điện ảnh. Hồi xưa, các trò giải trí rất ít mà mạng thông tin khoa học kỹ thuật đâu được như hôm nay. Bây giờ trên màn ảnh truyền hình, người ta không giấu nghề mà còn lật cả bề trái ảo thuật cho khán giả biết nữa. Xin đương cử một việc, vào lúc những hội chợ còn hưng thời, thiên hạ đồn rằng ông Ngọ Ma, biệt danh của một người diễn ảo thuật khá bí ẩn lúc đó, có thể tàng hình. Điều lạ thường khác là ông Ngọ Ma nói trên còn có biệt tài thần sầu quỷ khóc dẫn con trâu đi xuyên qua ống chỉ. Điều lạ là không ai nói là ông Ngọ Ma dẫn con trâu trên cánh đồng hay trên sân khấu. Một khán giả nói: "Hay thiệt nha mấy cha nội, chính mắt tôi thấy ông Ngọ Ma này dẫn con trâu qua cái ống chỉ đàng hoàng." Chính mắt tôi thấy, hầu như là câu nói khá quen thuộc của một hay nhiều khán giả có cái tật nói thêm. Khi đi coi ảo thuật rồi về nhà kể lại câu chuyện cho người khác nghe, trong khi kể thì rõ ràng như mình chứng kiến một sự kiện gần như chưa có ai chứng kiến ngoài mình. Lại còn một chi tiết vừa phủ nhận sau đó là công nhận. Người ta nói leo lên cây thì sẽ thấy khác, nhưng tôi leo lên cây vẫn thấy ông Ngọ Ma dẫn con trâu qua ống chỉ rõ ràng. Và lâu dần người này nói với người khác, mỗi lần câu chuyện qua một người thì nó lại hay hơn. Thành ra vô hình trung câu chuyện con trâu đi qua ống chỉ như là có thật. Tuy nó không thể có, song cũng lạ là nhờ vậy mà hấp dẫn người nghe và cả người nói. Ngày nay cũng không hiếm, tuy không nhiều, song vẫn có người nói: "Tôi thấy rõ ràng ông X làm biến mất kim tự tháp Ai Cập." Cũng có khi vị khán giả đó xem trò này qua màn ảnh video, mà bối cảnh trên đó có thể tha hồ dàn dựng như điện ảnh chẳng hạn. Cũng có phim ảo thuật có kịch bản kỹ xảo dàn dựng cẩn thận, không đơn thuần là chỉ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Chuyện đó sẽ là một chuyện dài khác. Vì nói đụng tới nghề ảo thuật thì tới 1001 chuyện. Trở lại với chuyện cái đầu để trên dĩa biết ca vọng cổ, thì sau đây là một tường thuật vui. Người ta lại nói đây là trò ma lai rút ruột. Alo, phải điện thoại của chú Mạc Cang không? Dạ thưa phải. Chú Cang cho hỏi thăm chút. Chú ơi, cái đầu để trên dĩa biết ca vọng cổ làm sao được chú? Cô gái đó là ma lai phải không chú? Không phải đâu, ảo thuật mà. Biết rồi, nhưng mà sao hay vậy? Tôi thấy rõ ràng ở dưới cái bàn trống không. Trên bàn thì có cái đầu. Chú cho hỏi thăm coi cái mình của cô đào núp ở đâu. Trả lời, giải thích về các trò ảo thuật rất khó vì người nghe không tin, cứ khăng khăng là chính mắt mình nhìn thấy. Và còn khó hơn vì nếu nói qua điện thoại lại càng rối. Thưa quý độc giả, thật ra thì quá đơn giản. Người con gái chỉ ngồi tại chỗ và đưa cái đầu qua cái lỗ tròn giữa cái đĩa là xong. Nhưng còn thân hình của cô ta dưới bàn thì núp ở đâu? Vẫn ở đó, tức dưới bàn. Nhưng nhìn hoài sao không thấy? Chính đó là điều ăn tiền nhất của trò này, cũng là cái bí quyết ít người biết. Chúng ta chịu khó đi bộ trở lại với khung cảnh hội chợ hồi năm 1900 lâu lắm, coi lại cái trò cái đầu để trên dĩa biết ca vọng cổ một chút là chắc biết tại sao. Khi khán giả bước vào trong nhà bạc ảo thuật, liền bị một barrier ngăn lại ở tầm nhìn nhất định. Từ nơi đứng đó, khán giả trông thấy dưới ánh sáng mờ ảo có một cái bàn vuông với cái đầu cô gái trên cái dĩa tròn. Cô cười và nói vài câu chào quý khán giả. Việc chính là thân hình của cô gái núp ở đâu. Quý vị sẽ không để ý nhiều tới cát dưới sàn và dưới chân bàn. Cát và cát, rất nhiều cát để che chân kính, còn gọi là gương hay kiến. Những mảnh kính thủy ngân đó vừa che thân hình của cô gái là vừa phản chiếu hai chân bàn phía trước thành đủ bốn chân. Trong cảnh trí tranh tối tranh sáng với cát và miếng kính, khán giả không tài nào thấy được thân hình của cô người mẫu. Có khi cô ta đang bị mũi chích và đang gãi ngứa. Đó là tất cả câu chuyện về cái đầu để trên dĩa biết ca vọng cổ. Hy vọng sẽ là cánh cửa mở ra để khán giả từng xem trò này vào thời xa xưa biết được cái hay của nó. Cũng ông bạn bên bàn cà phê a lên một tiếng thật lớn. À, thì ra là vậy. Còn nếu như coi hoài mà không biết thì làm sao? Thì cứ tiếp tục coi cho biết, còn không biết nữa thì cứ nói tôi thấy rõ ràng mà, cũng nô biết tại sao. Cho tới hôm nay, qua quá nhiều chục năm, ấn tượng về trò ảo thuật cái đầu để trên dĩa biết ca vọng cổ vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Nghệ thuật, nhất là ảo thuật, vốn là vậy. Chính tôi là người trong nghề mà cũng phải ngạc nhiên. Ảo thuật cái đầu trên dĩa thôi thì không bàn tới nữa. Nhưng ai là người kết hợp trò này với bài vọng cổ? Đó là điều tôi thắc mắc, chẳng biết hỏi ai. Nội công. Ở chợ lớn thuộc quận 5, gần rạp hát Hào Quê, mấy chục năm trước, có người đàn ông trung niên chuyên biểu diễn nội công tuyệt chiêu. Ông tên thật là Châu Chí Hùng, người Hoa nhưng tóc vàng, mắt nâu. Khán giả hâm mộ ông đặt cho ông một hỗn danh là Quẩy Lũ, có thể giải nghĩa là người quỷ. Tên nghe phát sợ, ai chưa quen có chút xíu ngần ngại, nhưng khi gặp thì mới biết ông là người tử tế dễ mến, tánh tình hài hước, nhại cười, cười rất lớn, sảng khoái. Xưa kia chợ lớn có hai chợ, chợ lớn mới và chợ lớn cũ, còn gọi là chợ Bình Tây. Trong chợ có tượng đồng một thương buôn người Hoa thành lập chợ. Chú thích: Quách Đàm 1863-1927 vốn là một thương gia gốc Hoa ở làng Triều An, Long Khanh, Triều Châu, Trung Quốc. Ông là người có công xây dựng nên chợ Bình Tây, nay thuộc quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc tiếp: Khu trung tâm chợ lớn dọc theo đường Đồng Khánh. Thời đó sau những khu phố thương mại thường có các xóm nhỏ, đường hẻm quanh co ăn thông qua khu An Bình và bệnh viện Triều Châu. Các nơi bình dân này phần nhiều là bà con người Hoa sinh sống với nghề xe nhang, thợ hàng chì, làm giấy tiền vàng bạc. Võ sư Châu Chí Hùng ở trong xóm lao động, khu hẻm bán mì xào, hủ tiếu, súp măng cua cạnh rạp Hào Quê, nơi nào dân tình thượng vàng hạ cám đông đảo, Nơi đó có luật hè phố, các tay anh chị cái bang giang hồ mã thầu dậu, bảo kê xóm gái điếm, nhà hàng, vũ trường, số đề, sòng bài kim chung đại thế giới bên kia đường. Lão gia Châu Chí Hùng là trưởng môn phái thiếu lâm của một đội lân râu bạc. Không phải con lân nào muốn đeo râu bạc cũng được, mà phải là đội lân lão làng, lâu năm, múa hay, môn sinh gan dạ, nhiều miếng biểu diễn ngoạn mục. Chẳng hạn trò leo lên cây tre nhào lộn với cái đầu lân rất nặng, rồi khèo chân bất ngờ tuột xuống tận mặt đất sau khi ăn tiền lì xì. Không chỉ có vậy mà người cầm đầu đội lân phải có đẳng cấp trong làng võ thuật. Có lúc xung đột giữa các đội lân, sau các cuộc tranh hùng, các đội lân nhẹ ký phải nhường sân cho đội mạnh nhất. Lân râu bạc trên cơ các đội lân khác như râu đen, râu xám chẳng hạn. Ngày Tết, đội lân râu bạc của ông Châu Chí Hùng làm bá chủ toàn khu chợ lớn. Mấy chiếc xe chở đoàn lân với trống lớn, thanh la, não bạc, cờ phướng, binh khí như xong trận, náo động hẳn trước cổng, trên sân các ngôi chùa, cửa hàng, chợ búa. Còn các đội lân em cháu chỉ quanh quẩn trong đường hẻm. Trong khi lân râu bạc tung hoành ngoài đường phố, sông đất nhà hàng Đồng Khánh, Tử Gia, Đại La Thiên, Ngọc Lan Đình, cho tới nhà chủ cả những kho gạo dài theo bến Hàm Tử tới tận cầu chữ U. Chỉ những nơi lớn thì quẩy lũ Châu Chí Hùng mới xuất hiện biểu diễn võ thuật và nội công. Ông tốt tướng, cao lớn như người phương Tây, chỉ cần nhìn ông bái tổ cũng đã con mắt. Ông Châu là một nhân vật được kính trọng, một nghệ sĩ cũng là một võ sư mà các tay lì lợm nhất cũng tâm phục khẩu phục. Châu Chí Hùng là cái tên trong khu chợ lớn ai cũng nghe danh biết tiếng. Thời kỳ hưng thịnh, xưng hùng của cái bang Mã Thầu Dậu rồi cũng lụi tàn. Cũng cần phải nói thêm, Mã Thầu Dậu là tên gọi chung, có nhóm chuyên bảo vệ người cô thế, truy lùng các tay giang hồ thảo khấu. Trong thời kỳ đó, võ sư Châu Chí Hùng là người cứu khổn phò nguy. Người ta còn kể rằng ông là người trong hội Mã Thầu Dậu chánh gốc, khác với hội Tam Hoàng, phần nhiều ẩn thân sau vỏ bọc của các thương buôn. Thời gian trôi qua, khi ông Châu về già, để độ nhật, ông ở nhà bán chút ít thuốc rượu, chuyên bó chân cho bệnh nhân trật khớp hay té ngã. Còn về đêm, trời xui khiến, ông trở thành một nghệ sĩ biểu diễn nội công trên sân khấu cho một đoàn ca múa nhạc. Đoàn ca múa nhạc này thường tới diễn ở rạp Lệ Thanh. Từ bên này nhìn qua là nhà hàng Bát Đạt, cuối đường có vũ trường Lục Quốc. Hóa ra cuộc sống của một võ sư về già cũng hẩm hiu buồn tuổi. Võ sư oai phong biểu diễn đao kiếm trong võ đường hay trên sân múa lân với tiếng trống nhộn nhịp, tiếng pháo nổ vang trời thì thích hợp hơn là giúp vui trên sân khấu giải trí. Mỗi đêm tới rạp hát Lệ Thanh, ông Châu không giấu được vẻ buồn. Ông là một người khiêm tốn, hiền hậu, nay phải chịu khá nhiều chuyện không vui lòng. Thiên hạ rất mau quên một hình ảnh nào đó chỉ trong chớp mắt. Một quẩy lũ Châu Chí Hùng ngày nào, nay chỉ là một ông già to lớn với khung sườn khủng long buồn hiu. Ông Châu làm sao quên được thời vàng son của ông, nhất là trước đó, ông lại là người chủ động gây hào hứng trên đường phố bằng quyền cước, nội công, binh khí. Còn bây giờ, giúp vui số khán giả chỉ ngồi nhìn không tham gia, không hưởng ứng, nhiều khi cũng không buồn vỗ tay. Ông rất sợ người ta không dùng ông, cho nên ông tới rạp hát rất sớm, ngồi một góc khá tối với các món đồ nghề nặng nề của ông, vài tảng đá xanh, vài chục viên gạch, cái bàn chông đầy đinh nhọn, cái búa tạ với chiếc cán dài, rồi chừng 10 ngọn giáo nhọn, cột chỉ màu xanh đỏ, với cây thanh long đao, gia tài còn lại trong thời đội lân râu bạc của ông tung hoành. Võ sư Châu Chí Hùng bước ra sân khấu với chiếc áo choàng thêu quan rồng móng vuốt. Ông cúi chào, bái tổ rồi chuyển sang bài quyền với cú đá tung người phá bể một chồng gạch. Sau đó ông dùng tay chặt và tước vỏ những trái dừa. Hai người đệ tử đem ra chiếc bàn đinh nhọn, ông Châu nằm ngửa người, lưng in xuống các mũi đinh nhọn, trên ngực đặt tảng đá xanh dày. Hai người đệ tử thay nhau đập cái búa tạ xuống tảng đá, nhiều lần va chạm, tảng đá mới chịu bể, sau cùng thì nát vụn. Công lực nội công của võ sư Châu Chí Hùng phải nói là siêu đẳng, không ai bằng, dù cho đó là các võ sĩ trẻ. Tuy nhiên, sau khi biểu diễn, chiếc lưng trần của ông và trên ngực ông bầm dập, rướm máu. Với màn đâm chục chiếc giáo nhọn vào cổ, gốc của các chiếc giáo chịu lại dưới chân hai người đệ tử, thanh mây cứng cong oằn dưới lực đẩy của võ sư Châu, làm cho các lưỡi giáo càng đâm sâu vào cổ họng. Hằng đêm biểu diễn trò này, các vết thương càng lúc càng sâu, không bao giờ lành. Màn cuối cùng, quẩy lũ Châu Chí Hùng dùng các chai bia đập lên đỉnh đầu của mình. Thảm sầu nhất là khi cái chai không bể, ông phải ra sức đập nhiều lần cho tới khi vỏ chai bể tung tóe. Cho nên có một cảnh tình mà ít khán giả nào biết. Khi vô trong sân khấu, ông dùng chiếc lược chải chí, chải lại mớ tóc bạc. Chiếc lược dày kéo theo những sợi tóc lưa thưa của tuổi già với miệng sắc nhọn của chai bia và máu. Người võ sư nổi tiếng một thời với đội lân râu bạc, oai danh trên đường phố, nay bán mạng mình để kiếm chén cơm. Võ sư Châu Chí Hùng là một quyền thoại chốn giang hồ, anh chị mã thầu dậu trong khu tự trị của người Hoa Chợ Lớn. Ngày nay vẫn còn tiếng trống vang lên khi Tết đến. Nhiều chiếc xe chở đoàn lân nhộn nhịp trên đường phố, nhưng không còn tiếng pháo nổ vang hàng giờ làm xôn xao người xem. Còn hình ảnh ông Châu Chí Hùng với bài song đao tuyệt chiêu, nhất là với cây thanh long đao, lưỡi đao to bản bén ngót với những chiếc khoen tròn trên sóng lưng, rung lên trong từng đường múa, người xem có cảm giác thiếu một cái gì không còn có thể nhìn thấy lại được nữa. Chợ Lớn, khu phố xưa, nay không còn Châu Chí Hùng, không còn nụ cười hào phóng với hàm răng vàng và tiếng nói khàn đục rất đặc biệt của ông. Mô tô bay. Mô tô mà bay được thì mỗi buổi sáng vừa tập thể thao vừa nhìn lên trời coi vui quá làm vui. Xe mô tô sẽ bay đầy trời. Người ta ngồi trên xe mô tô bay ngang bay dọc, bay từ tỉnh này qua tỉnh khác, khỏi mua vé máy bay. Sân bay vắng que, gần hơn như đi chợ hay thăm bạn, rủ đào đi khiêu vũ. Cũng bay bằng mô tô tiện lợi. Tưởng tượng là như vậy, nhưng mà trong thực tế, mặc dù người ta đã chế tạo ra các loại máy bay từ lâu, kể cả máy bay taxi hay phi thuyền bay lên vũ trụ cũng đã có, nhưng mô tô bay thì chưa, không ai nghĩ tới chuyện đó. Chỉ có cây chổi bay trong truyện Harry Potter. Ngộ là mô tô biểu diễn bay trong cái bồ tròn thì có từ vài chục năm rồi. Bây giờ ít thấy, có lẽ do trò vui và nguy hiểm này ít thay đổi, cứ diễn như vậy hoài, hoặc là không thay đổi nhiều, quanh đi quẩn lại chiếc mô tô và người lái chỉ bay vòng vòng quanh trong cái bồ. Viết tới đây chắc chắn quý độc giả trọng tuổi nhớ ra rồi. À, chú Can mình muốn nhắc tới xiệc mô tô bay chứ gì? Dạ phải, đúng là trò xiệc mô tô bay. Nói là xiệc vì không biết phải gọi bằng gì. Thực ra biểu diễn mô tô bay khó thể kêu bằng hát xiệc hay một chữ xiệc như lâu nay khán giả từng quen gọi như vậy, và nói là bay thật ra chỉ là chạy vòng vòng. Người ta tới nơi thị tứ, chọn một khu đất khá rộng, rồi dựng một cái bồ bằng gỗ tròn vo, bề ngang chừng khoảng 10 tới mười mấy hai chục thước, còn bề cao cũng khoảng chừng chừng ấy hoặc cao hơn, bởi vì tùy theo từng đoàn mà dựng, ráp cái bồ cao thấp rộng hẹp khác nhau, đại khái là vậy. Cũng phải tốn vài ngày như là ráp một cái nhà, không lần nào khác, đình ốc bù lon tá lả. Những cái bồ này coi rất ấn tượng, cờ xí treo, đuôi nheo văng chung quanh thật là vui mắt. Những cái cột chống đỡ bằng ống nước trang trí đủ màu sắc. Trên cái bồ cao còn có cái dù lớn màu mè, còn chung quanh bồ là hàng rào lưới, lại làm cho mọi người thấy lạ nhiều hơn. Trong đó các nghệ sĩ trang phục oai vệ, người thợ máy bên cạnh những chiếc mô tô lớn, nổ máy ì đùng. Chỉ nhìn sơ quang cảnh một đoàn biểu diễn mô tô bay ở vòng ngoài thôi, cũng thấy hay rồi. Ngoài ra còn tiếng quảng cáo vang dội trong hai ba cái loa sắt, tiếng nhạc xôm tụ. Tất nhiên không có thứ tiếng nào gây tò mò, náo động hơn là tiếng gầm rú của những chiếc xe mô tô. Khi người ta mở cánh cửa cho nó và người lái chui vào cái bồ tròn, sau đó đóng kín cửa lại. Người đứng ngoài đã tò mò hết cỡ, mà người đứng cao chung quanh cái bồ càng tò mò hơn nếu như mới xem qua lần đầu. Có cảm giác như đang coi phim các dũng sĩ giác đấu trong một sân đấu thời La Mã, mặc dù về hình thức nhỏ hơn và chỉ mua vui vài ba chục phút. Khác với khán giả coi cải lương hay ca nhạc kịch, mua vé xong vô rạp ngồi trên ghế yên tĩnh nhìn lên sân khấu, còn khán giả coi biểu diễn mô tô bay thì phải leo lên cái thang cao rồi đứng quanh vành trên cái bồ nhìn vào trong, trên cao nhìn xuống để mà hồi hộp theo từng cảnh biểu diễn. Tới giờ biểu diễn thì tiếng thổi còi vang lên và tiếng máy mô tô nổ giòn. Các nam nữ diễn viên dưới lòng bồ ngước mắt giơ tay lên cao chào tạm biệt quý khán giả. Họ bắt đầu chuyến đi tử thần theo như lời quảng cáo của người nói loa. Bắt đầu bay, ban đầu là một người ngồi lên yên xe, xe khởi động chạy cán lên vành bồ có bậc thềm gỗ lấy trớn, rồi chiếc xe chạy một vòng dưới thấp, vút nhanh lên, chạy một vòng cao hơn, chạy biểu diễn chào khán giả hai ba vòng trong thành bồ. Có khán giả còn tặng tiền cho diễn viên bay ngang cầm lấy. Sau đó khi chiếc mô tô vẫn bay chung quanh vành bồ thì người diễn viên bắt đầu làm trò, thật là gan dạ. Họ buông hai tay, xoay người ngồi ngược ra ngoài sau, đứng trên cái cây sắt để chân, sau cùng là nằm trên yên xe, thả người bay vòng chào khán giả. Lần sau thì chiếc xe chở thêm một người nữa, biểu diễn những trò mạo hiểm khác. Hú hồn cho người xem mô tô bay, mà cũng hú hồn cho người biểu diễn, vì rất dễ xảy ra tai nạn cho cả hai phía. Người xem sơ ý có thể té xuống ngoài vành bồ, tuy đã có những sợi dây bảo hiểm. Người biểu diễn cũng có thể rụng xuống bất thình lình nếu như chiếc xe mô tô kia chết máy bất thường. Càng chạy nhanh thì chiếc xe càng bị lực ly tâm hút mạnh, càng bám chặt vào vành gỗ, chỉ có vậy. Sau này người ta còn chế ra cái bồ xoay tròn bằng lực xoay của một chiếc xe hơi để ngoài cái bồ với cái trục và các bánh xe chuyển động trên đường ray. Xe mô tô bên trong vành bồ vẫn bay, còn cái bồ thì cứ xoay. Sau đó người ta lại chế ra cái bồ khác hơn là bằng gỗ. Bồ thiết kế bằng ống sắt tròn và hình thể thì như quả địa cầu tròn vo. Bây giờ thì khán giả ngồi ngoài coi khỏi phải leo lên cái thang, khỏi đứng bên vành bồ. Nhưng chiếc mô tô vẫn phải nhờ ở lực ly tâm. Về hình thức có thay đổi, nhưng bay vẫn là chạy. Bánh xe phải chạm vào sàn các ống nước như thường, không khác. Cũng có một trường hợp bay khỏi cái bồ, nhưng đó chỉ theo lời đồn đãi. Cho tới nay đã nhiều chục năm qua mà chuyện đó vẫn là lời đồn. Người ta đồn rằng vào thời mà mô tô bay còn diễn trong cái bồ gỗ thì có một lần nào đó, một suất biểu diễn nào đó, người biểu diễn đã không kềm nổi trớn chạy cực nhanh của chiếc mô tô. Khi đó chiếc xe phóng nhanh lên cao, chạy chuối xuống thấp, suýt chút va chạm dưới nền chiếc bồ. Nhưng rồi nó cũng vượt lên khoảng lưng chừng bụng của cái bồ, và rồi bỗng nhiên máy xe nổ rền. Chiếc xe và người diễn viên lái nó tung lên nơi vành trong, chỗ khán giả đứng xem, bay ra ngoài cái bồ. Sau vụ tai nạn đó, có lẽ vì vậy mà để thay thế, người ta có sáng kiến cho một cái bồ có trục xoay ra đời. Sau nữa, hiện đại hơn là cái bồ tròn bằng các ống sắt, coi bộ an toàn cho người xem và người biểu diễn hơn. Nhưng dù sao thì trò mô tô bay cũng đã đi vào kỷ niệm. Một giai thoại khác khi nhớ về trò xiệc mô tô bay được người trong nghề nói với nhau. Có một nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong trò biểu diễn này, thời gian sau đó trở thành ca sĩ. Người nữ ca sĩ xuất thân từ những chuyến bay tử thần này hát nhiều bài là điều tất nhiên. Nhưng có một bài đi vào lòng người, bài này cũng đã được khá nhiều ca sĩ bạn hát. Nhưng với tiếng hát của người nữ ca sĩ đó thì được nhiều người thích và còn nhớ mãi, đó là bài Đêm Đông. Chú thích: ca sĩ Bạch Yến. Đọc tiếp. những giai thoại khác nhau về cuộc đời, về nghề nghiệp, về nơi xuất thân buổi ban đầu của nghệ sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, tài tử màn bạc thì nhiều. Riêng về giai thoại Motobay và bài Đêm Đông, đúng là một câu chuyện thật hay. Cho tới bây giờ vẫn còn ít người biết. Nếu như có thể xây dựng thành kịch bản phim có đầu có đuôi thì tuyệt vời. Một phim hành động lại có ca nhạc, có khi cháy vé. Thầy dạy làm hề. Nghề nào cũng vậy, làm thợ phụ nhiều năm thế nào cũng được lên chức thợ chánh. Làm nghề nghệ sĩ có chi tiết hơi giống một chút là ai mà qua nhiều năm miệt mài trên sân khấu và màn ảnh. Có người sống lâu lên lão làng, diễn lâu ngày chài tháng, khán giả cũng quen mặt biết tên. Chuyện này dính vào tôi, vì hình ảnh cũng như vóc dáng là lạ của tôi đã quen thuộc với khán giả rồi. Nhờ vậy nhiều lúc cũng vui cho mình và cho người. Một bà khán giả gặp tôi ngoài chợ thì nghe, bất ngờ hung tôi một miếng. Chuyện này có thiệt. Tôi chưa tỉnh hồn, thì bà nói, hỏi thăm chút coi. Dạ, dạ, dạ cái gì? Sao, khỏe không? Khỏe re như con bò kéo xe. Ông vui lắm. Dạ vui. Nhưng mà nhìn mấy cái hình của ông in trên báo, thấy tức. Xưa nay tôi chưa làm ai giận hay tức cho nên tôi đâm lo. Nhìn cái mặt ngơ ngáo của tôi, bà nói, tức mà đều tức cười. Chữ nghĩa người Việt mình phong phú lắm, tức giận cũng có mà tức cười cũng có. Nghe xong tôi cười tươi mà bà bạn kia cũng tươi cười. Hôm nọ tôi được mời diễn trong một đám cưới, có đủ hai bên xui gia và cô dâu chú rể, tất cả đều cười hớn hở. Diễn xong, anh xui bên nhà trai nói với tôi, khen chút được không chú Cang? Dạ, được khen thì vui mừng, vui khoái vui. Ông anh bèn khen rằng, mạng hồi nãy vui mà cái mặt ông cũng kỳ. Tôi hỏi, dạ sao ạ? Anh xui nói, nó kỳ kỳ, hề mà, phải như vậy mới ăn tiền. Anh xui bận việc phải lên sân khấu, tôi còn được nhiều khán giả mời vào bàn uống bia, rồi một ông bạn hỏi vậy, ông Mặt Cang, ông xăm chân mày hả ông? Tôi nói, dạ không, tôi vẽ cho nó sụi xuống coi vui hơn. Ông bạn lại hỏi, ông Cang làm cái nghề hề như vậy lâu chưa? Câu hỏi khá bất ngờ này làm cho tôi nhớ lại một vài chuyện vui. Hồi nhỏ tôi đã làm hề, vì tôi nhỏ xíu cho nên có người kêu bằng thằng hề. Tới tuổi thanh niên tôi cũng làm hề, khán giả gọi là anh hề. Bây giờ ở tuổi ông ngoại tôi cũng hài hước, bà con cô bác kêu tôi bằng ông hề. Tôi khoái làm cái gì cho người ta vui cười, diễn cũng vậy mà viết cũng vậy. Cái sự buồn khó chịu lắm, không nên buồn. Làm cái gì cũng phải học và phải có thầy dạy. Nhưng cái nghề làm hề, nói một cách thông thường, thì sao tôi thấy vào thời của tôi hình như không có, hay là khó tìm được thầy. Có trường nào hay thầy nào đăng báo hoặc trưng bảng hiệu quảng cáo dạy làm hề đâu. Tôi đã làm đủ thứ hề, nhưng có lúc còn thiếu một món là làm hề cải lương. Tôi thích coi hát cải lương, thích các nghệ sĩ hề cải lương. Làm hề cải lương không phải dễ ăn. Rồi một hôm, cũng lâu rồi, tôi tới một gánh cải lương nhỏ tìm thầy học làm hề. Đó là gánh sóng giang, nói lái lại là sáng dông. Tức diễn một đêm, sáng hôm sau lo cuốn gói dông sớm. Ông bầu không nói gì, nhưng ông thầy tuồng nhìn tôi chăm chăm, rồi phán một câu xanh dợn. Cái mặt chú mày kỳ quá, buồn hiu mà làm hề sao được. May cho tôi lúc đó có ông với bà Đạo Chánh ngồi gần đó. Bà Đạo Chánh nói, làm hề mà cứ nhăn răng cười hoài, khán giả chưa cười mà hề đã cười, cũng chưa phải là hề xịn. Diễu tỉnh bơ cái mặt lạnh tanh, nói ra một tiếng là người ta cười, mới là hề thiệt. Hề mà cũng có hề thiệt, hề giả. Chuyện đó cho qua. Chắc khán giả lớn tuổi còn nhớ, đúng như bà Đào Chánh nói, nhiều danh hài hồi xưa diễu tỉnh như con sáo. Chẳng hạn như hề Kim Quang, gương mặt ông như cục nước đá, mà làm cho khán giả cười rần. Hề Thanh Việt có hàm râu nhúc nhích là bà con cười, và còn nhiều nghệ sĩ hề khỏi diễu mà ai cũng tức cười. Trở lại chuyện tôi đi tìm thầy học làm nghề, thì ngay gánh sóng giang nói trên, tôi đã tìm được ổng. Thầy tôi ít tên tuổi, nhưng cũng làm tới chức hề chánh của gánh hát này. Nhưng ông đúng là cái tủ lạnh, ít cười ít nói. Mà lạ thiệt, ai nhìn ông một lúc cũng thấy kỳ kỳ, ngộ ngộ, rồi tự nhiên thấy vui, bật cười ha ha. Cười cái gì? Có khi thầy quạo hỏi như nạt là mọi người phải bụng miệng cười, sợ thầy thấy thầy buồn. Nhưng thiệt ra thầy không quạo mà thầy làm bộ đó thôi. Khó ai được hưởng cái gia tài làm ăn không cần vốn tiền mặt như thầy. Trời cho thầy tôi cái mặt dài không thua danh hài người Pháp là ông Fernandez. Hồi trào phim đen trắng, nhìn cái mặt là tức cười. Ban đầu tôi học làm quân sĩ, ông kép chánh kêu, quân sĩ ơi, là tôi giá, rùm trời. Sau đó tôi học đánh kiếm, rồi lên chức học múa. Lần hồi tôi được học làm hề, phải học té và học ca vài bài nhỏ như bài sàng xê hay lý con sáo này nọ, nhưng mà ca diễu. Tôi mua cái bánh da lợn với mấy điếu thuốc pasto xanh ra mắt thầy. Sư phụ dạy em làm hề kiếm chút cháo, em cảm ơn sư phụ nhiều. Đừng kêu tôi bằng sư phụ. Dạ sao vậy thầy? Thường thường học nghề xong trở mặt kêu tôi bằng thằng mấy hồi. Thầy đang nghi như Tào Tháo nhưng tốt bụng, nói chơi như nói giỡn, không biết lúc nào thiệt, lúc nào giả. Nhưng mà thầy cũng chỉ cho tôi nhiều miếng diễu theo kinh nghiệm. Có cái khó là không biết thầy dạy lúc nào, có lẽ mỗi đêm diễn là một lớp học làm hề của tôi. Tôi theo sát thầy, nhưng khi xa, khi gần, vì gần quá có thi thầy nực, thầy quạo, thầy la. Xích ra, làm cái gì đi theo tôi hoài vậy? Con theo thầy học diễu. Diễu cũng có nơi có lúc, xích ra. Nói vậy chớ còn vắn cái mặt ngơ ngáo của tôi là thầy nhớ, thầy buồn. Hề làm cho người ta vui, mà cũng có lúc buồn như ai chớ bộ. Có khi hai thầy trò ngồi tâm sự rằng, không biết đêm nay vì sao tôi buồn, thì thầy cười. Một đêm, tôi đứng trên sân khấu rình thầy diễn. Đêm đó khán giả đông nghẹt từ hàng ghế đầu cho tới hàng cát kèo. Xong một lớp tuồng của ông bà kép chánh thì đèn tắt, cái decoffit, tức là cái phong giữa sân khấu, bỏ xuống nghe một cái rột, tới tuồng của thầy với tôi. Tôi đóng vai Tiểu Đồng theo cậu chủ đi bộ lên kinh thành thi trạng nguyên. Cậu chủ với Tiểu Đồng đi lạc vô rừng, tức là ở ngoài cái decoffit vẽ cảnh rừng. Thầy đứng trong cánh gà đi ra diễn ngoài đó, để bên trong mấy anh dàn cảnh đổi cảnh khác. Lúc đó thầy tôi trổ tài, ban đầu là tiếng thầy la làng, chó, chó, chó. Rồi thầy túm lưng quần, lom khom chạy ra sân khấu. Thầy chạy tuốt qua bên kia sân khấu, chui vào cánh gà. Đợi một chút rồi thầy ló cái mặt hề ra, lại thục trở vô làm đủ trò. Khán giả liên tiếp bất ngờ với thầy. Tay thầy cầm cục gạch, bước ra tìm con chó, rồi bất ngờ chọi cục gạch xuống khán giả. Người ta hoảng hồn né, lúc đó thầy tôi giật sợi dây gân, thu hồi cục gạch. Thì ra, đó là cái bao vải may vuông vuông mà thầy sơn nó không khác cục gạch. Nói cho đúng là thầy áp dụng nhiều cách diễn, có luôn hề hát xiệt trong vai hề của thầy. Diễu là phải tỉnh queo, đừng có khớp, đừng có sợ khán giả không cười. Phải tự tin rằng mình là hề thứ thiệt, diễu mới ngon lành, nghe chưa? Dạ con nghe. Dạ con nghe, mà tôi diễu chưa khá mới là ngộ. Lúc nào thấy rảnh thì thầy hay ngoắt tôi tới nói vậy rồi thôi. Trở lại các đêm diễn tôi xin kể tiếp. Sân khấu ca kịch hay là đóng phim điện ảnh gì cũng có chuyện vui. Ban ngày thầy tôi ngồi yên không nhúc nhích, nhưng về đêm tới tuồng thì thầy như là một người khác. Tới lui nhanh nhẹn, nói chuyện bãi bui vui vẻ, cái nghề kiếm cơm của thầy là vậy. Một hôm gánh sóng giang tới diễn trong cái kho lúa, sân khấu dán ộp ẹp áp sát tường, kê bằng mấy cái thùng phi cũ. Cũng có decoffit đàng hoàng, nhưng khi thầy chạy ra kêu chó chó, thì bỗng nhiên thầy biến đâu mất tiêu. Thì ra, khi tắt đèn tối thui, thầy tôi bước nhầm miếng dán gãy, té chui tọt xuống ngay chốc trong cái thùng phi. Con nít ngồi gần sân khấu nhìn thấy thầy ở dưới đó la u da, tụi nó cười quá trời. Thầy chui ra khỏi cái thùng tỉnh queo, nói cương một câu với thằng nhỏ khán giả, sau đó thành một cái tuồng ngắn tại chỗ mà tôi nhớ và khen thầy cho tới bây giờ. Thầy thiệt là lanh trí, nói với một thằng nhỏ, ê nhỏ, tao mét má mày nha mày, con đâu có làm gì ông đâu, mày xô tao té nè, con ngồi dưới này còn ông diễu trên sân khấu mà. Diễu diễu cái gì, má mày đâu? Má con ở nhà. Thầy tôi với thằng nhỏ kéo nhau ra khỏi kho lúa, y hệt như là thầy đi mét má nó. Khán giả nhìn theo cười rần trời. Khi đó còn vẳng lại tiếng thằng nhỏ nói, con đâu có xô ông, tự nhiên ông té chứ bộ. Khó mà biết lúc đó thầy diễn hay là chuyện thiệt, nhưng ai coi cũng cười. Ông kép chánh với ba đào chánh, ông bầu với ông thầy tuồng cũng ôm bụng cười thiệt là vui, sự thiệt là như vậy. Đó là khi tôi xin học nghề hề cải lương, còn bên phim thì vui kiểu điện ảnh. Kỳ sau tôi xin kể tiếp, đọc cho vui một vài trống canh.